Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về số các vị Hồng Y Á Châu trong Hồng Y Đoàn, sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thiên Cha khẳng định rằng thách đố lớn nhất đối với thế giới ngày nay chính là sự chia sẻ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thiên Cha nói rằng chính bằng sự chia sẻ mà thế giới mới có thể đáp ứng lại thách đố lớn nhất của thời đại, là xây dựng một thế giới hòa bình và công bình, trong đó mọi người đều có thể sống xứng với phẩm giá con người. Theo Đức Thánh Cha, điều này chỉ có thể thực hiện được khi thế giới biết sống tình liên đới đích thực, để bảo đảm cho mọi cư dân trên trái đất này có được thức ăn, nước uống, được chăm sóc sức khỏe, được có công ăn việc làm, được hưởng những nguồn năng lượng, cũng như các tiện ích văn hóa, kiến thức khoa học và kỹ thuật. Đức Thiên Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi gọi lại gương của Thánh Martino thành chùa mà giáo hội kính nhớ hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Thiên Cha nói rằng vị thánh này nổi tiếng về tình bác ái huynh đệ. Đức Thiên Cha kể lại giai thoại khi còn là một người lính trẻ, một đêm nọ thánh nhân đã chia sẻ một nửa áo choàng của mình cho một người hành khất đang rét run vì lạnh. Cùng trên đêm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra cho thánh nhân với nửa chiếc áo choàng ấy khoác trên người. Đức Thiên Cha cầu mong các tín hữu Kitô cũng biết cư xử như Thánh Martino, quảng đại làm chứng cho tin mừng của bác ái, xây dựng sự chia sẻ và tình liên đới. Liên quan đến tình hình tại Liban, Đức Thiên Cha bày tỏ quan ngại về tình hình chính trị tại Liban. Sau kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phaolô hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thiên Cha yêu cầu các chính trị gia Liban hãy vì công ích mà dẹp qua một bên quyền lợi cá nhân. Đức Thiên Cha cho biết Quốc hội Liban sẽ họp lại để bầu Tổng thống trong một ngày gần đây. Quốc hội đã đề nghị cho bầu cử vào ngày 21 tháng 11 tới, bởi vì nhiệm kỳ của Tổng thống Emile Lahoud sẽ chấm dứt vào ngày 24 tháng 11 này. Đây là lần thứ hai cuộc bầu cử Tổng thống bị đình hoãn. Theo Hiến pháp Liban, Tổng thống nước này luôn là một người công giáo. Đức Thiên Cha nhấn mạnh rằng sự sống còn của Liban và các cơ chế của nước này tùy thuộc vào sự bầu cử này. Đức Thiên Cha cho biết Ngài chia sẻ các mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Maronit Nassar Lasfer và cầu chúc cho người dân Liban sớm có được tân Tổng thống. Tin Paris. Theo một cuộc thăm dò được Nhật báo Công giáo Pháp La Croix thực hiện, phần lớn người dân Pháp đều nghĩ rằng người Công giáo phải chiến đấu chống lại nghèo đói và hoạt động cho hòa bình trên thế giới. Hôm thứ Hai tuần trước, báo La Croix đã cho phổ biến kết quả của một cuộc thăm dò về hình ảnh của người Công giáo trong xã hội Pháp, nhân dịp tiến hành một cuộc điều tra với chủ đề Kitô giáo tại Tây Phương đi về đâu. Theo kết quả của thăm dò, có đến 67% người Pháp nói rằng các tín hữu Kitô hiện diện khá rõ ràng trong xã hội. Phần lớn người Pháp nói rằng các tín hữu và các giáo hội chưa biết nói chuyện với giới trẻ. 62% người Pháp đồng ý với ý tưởng cho rằng tất cả mọi tôn giáo đều có giá trị. 65% người Pháp cho rằng cha mẹ nên để cho con cái được tự do chọn lựa tôn giáo của chúng. Cũng tin Pháp, Đức Hồng Y Roger Echevarie, người Pháp, nói rằng có thể đặt vấn đề phong chức linh mục cho người có gia đình để đáp ứng với tình trạng thiếu linh mục. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Parisien Aujourd'hui, vị Hồng Y này lại khẳng định rằng đây không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn, vị Hồng Y phó niên trưởng của Hồng Y Đoàn cũng đề cập đến tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ được Đức Thánh Cha ban hành vào tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y giải thích rằng Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc này vì nghĩ đến sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài muốn thấy các tín hữu thuộc phái thủ cựu trở về với giáo hội. Đức Hồng Y Echevarie nói rằng Ngài không biết tự sắc này có mang lại kết quả nào không. Tin Tây Ban Nha. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng cuốn sách mới của Đức Thánh Cha là một phương thuốc chống lại cuốn Mật Mã Da Vinci. Trong một cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha, Đức Cha Ricardo Blasquez giám mục Bilbao, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha nói rằng cuốn sách của Đức Thánh Cha củng cố đức tin và đánh tan mọi nghi ngờ của những ai bị lung lay vì những tác phẩm mới xuất bản như cuốn Mật mã Da Vinci và Phúc âm theo Giuđa. Đức cha Blasquez nói rằng tác phẩm của Đức Thánh Cha rất phong phú, cô đọng và trình bày đẹp. Cuốn sách mới này đã đơn giản hóa những phức tạp, đồng thời giúp cho các tín hữu xóa bỏ được mọi ngộ nhận. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha nói rằng trước khi xuất hiện cuốn Mật mã Da Vinci, nhiều người không biết gì về Chúa Giêsu. Cuốn sách của Đức Thánh Cha là một điều tra lịch sử nhằm giúp đương đầu với những ngờ vực và bất ổn do các tác phẩm mới này tạo ra trong xã hội. Theo Đức cha Blasquez, cuốn sách của Đức Thánh Cha không chỉ trình bày một Chúa Giêsu lịch sử, mà còn nói đến một Chúa Giêsu của hôm nay và mãi mãi. Tin New York, Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ người tị nạn. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã bày tỏ mối quan ngại của Tòa Thánh về những nguy hiểm mà người tị nạn phải đương đầu khi rời bỏ quê hương của mình. Đức cha Migliore nói rằng mối nguy hiểm lại càng gia tăng khi người tị nạn, vì nhiều lý do khác nhau, buộc phải rời bỏ nhà cửa quê hương của mình, nhất là khi phải vượt qua biên giới các quốc gia hay những vùng có những chính sách khắt khe về vấn đề di dân. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nghi ngờ về tính khả thi của việc áp dụng các quy chế quốc tế hiện hành, hoặc khi không có bất cứ một cơ chế pháp lý nào để bảo vệ người tị nạn. Theo Đức cha Migliore, để đáp ứng cho tình trạng này, quốc tế cần phải liên kết các nỗ lực để làm sáng tỏ các cơ chế pháp lý bảo vệ người tị nạn, hoặc nếu cần, thiết lập những cơ chế mới. Mặt khác, cũng trong bài phát biểu về vấn đề tị nạn, Đức cha Migliore cho biết Tòa Thánh ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột Israel và Palestine hiện nay. Ngài nói rằng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc xác tín rằng đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột. Đức cha Migliore khẳng định như sau: cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine là nguyên nhân gây ra bất ổn tại Trung Đông. Theo ngài, cốt lõi của vấn đề chính là sự bất công. Chính những trì hoãn trong việc tìm kiếm hòa bình đã khiến cho người vô tội và các gia đình của cả hai bên đều phải tiếp tục đau khổ. Dù vậy, ngài nói rằng trách nhiệm giải quyết cuộc xung đột là của Israel và Palestine, chứ không trước tiên thuộc về Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Bốn Châu hay Nga. Trong bài phát biểu, Đức cha Migliore nhấn mạnh rằng không những các chính phủ của hai bên có thể giải quyết được cuộc xung đột, mà dân chúng hai bên cũng phải là những người xây dựng hòa bình. Tin Roma, Đại hội quốc tế đầu tiên về lòng Chúa nhân từ sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 2 đến 6 tháng 4 năm 2008. Đại hội sẽ được tổ chức trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục đúng 3 năm sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Trong một cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Zenit, Linh Mục Patrice Sokolsky, điều hợp viên của cuộc gặp gỡ cho biết, Đại hội quốc tế đầu tiên này mang tính cách đại kết và liên tôn. Ngoài các bài thuyết trình, theo dự trù cũng sẽ có các cuộc triển lãm về truyền giáo, hội diễn thánh ca, hội thảo nhóm, cầu nguyện rước đuốc xuyên qua các đường phố Roma. Cha Sokolsky giải thích rằng đại hội sẽ được mở rộng cho các tôn giáo khác, bởi vì lòng nhân từ là điều cần thiết để bắt những nhịp cầu mới giữa các nền văn minh và các tôn giáo. Được biết, đại hội được khởi hứng từ thông điệp Thiên Chúa vào lòng nhân từ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố hồi năm 1980.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về số các vị Hồng Y Á Châu trong Hồng Y Đoàn. Mới đây, Thượng viện Phi Luật Tân đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này can thiệp để Tòa Thánh tăng số Hồng Y người Phi. Nghị quyết nói trên do Thượng nghị sĩ Jorge Arroyo đề nghị và đã được Thượng viện thông qua với đa số phiếu thuận. Thượng nghị sĩ Arroyo lập luận rằng hiện tại Phi Luật Tân chỉ có 3 vị Hồng Y. Con số này không tương xứng với số người Công giáo Phi là 73 triệu người. Thượng nghị sĩ này so sánh Phi Luật Tân với các nước khác như Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha. Mặc dù số người Công giáo ít hơn Phi Luật Tân, nhưng các nước này lại có nhiều hồng y hơn. Thượng nghị sĩ Arroyo còn nói rằng, nếu so sánh với các nước Á Châu khác, Phi Luật Tân vẫn là nước có ít hồng y hơn. Chẳng hạn, với tổng số Công giáo là 16 triệu người, Ấn Độ lại có đến 5 hồng y. Nhật Bản chỉ có 505.000 người Công giáo, nhưng lại có đến 2 hồng y. Đài Loan với 305.000 người Công giáo mà cũng có 1 hồng y. Riêng Thái Lan chỉ có 273.000 người Công giáo lại cũng có 1 hồng y. Phi Luật Tân là nước có đông người Công giáo vào hạng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Brazil và Mexico. Từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đến nay, Phi Luật Tân có 6 vị hồng y. Hiện nay chỉ có 3 vị còn sống là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cebu, và một vị là Đức Hồng Y Sanchez đã từng phục vụ tại Tòa Thánh. Trước vấn đề này, Đại sứ Phi Luật Tân bên cạnh Tòa Thánh là bà Leonida Vera đã nói trên đài phát thanh Veritas rằng việc Thượng viện Phi thông qua nghị quyết yêu cầu Tòa Thánh tăng thêm số Hồng Y cho nước Phi là chuyện bất khả thi. Lý do đơn giản là việc tuyển chọn một vị Hồng Y phải qua một tiến trình cứu xét lâu dài. Phải là một trường hợp đặc biệt lắm, Tòa Thánh mới cứu xét yêu cầu của Phi Luật Tân. Hơn nữa, việc tiến cử Hồng Y là đặc quyền của Đức Giáo Hoàng. Đức cha Oscar Cruz, Tổng giám mục Lingayen Dagupan, cũng xác nhận rằng việc bổ nhiệm Hồng Y là toàn quyền của Đức Thánh Cha. Việc xin thêm Hồng Y xem ra không thích hợp, vì từ trước tới nay chưa hề có quốc gia nào đã làm đơn xin như thế bao giờ. Được biết vào ngày 24 tháng 11 tới đây sẽ có 23 vị được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y. Trong số này chỉ có Đức cha Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, là người Á Châu. Nếu nhìn bao quát hơn, thì Đức Tổng giám mục Bombay sẽ là một trong rất ít vị Hồng Y còn trong hạng tuổi bầu giáo hoàng thuộc các giáo hội tại Nam Bán Cầu, mặc dù Nam Bán Cầu chiếm tới 70% trong tổng số 1 tỷ 100 triệu người Công giáo trên khắp thế giới. Theo một nguồn tin từ Roma được hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News trích dẫn, thì xem ra vị giáo hoàng này không mấy tin tưởng vào các giáo hội tại Nam Bán Cầu, và do đó không muốn thay đổi tỷ lệ hiện có của Hồng Y đoàn. Sau Công đồng Vatican II, xem ra tỷ lệ này có phần thay đổi đôi chút. Ký giả Tatson, thông tín viên của báo The New York Times và tác giả của quyển tiểu sử về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, cán cân Hồng Y đoàn đã nghiêng về thế giới thứ ba. Ký giả Tatson ghi nhận rằng, năm 1963, 55 trong số 80 Hồng Y vào mật nghị để chọn Đức Phaolô Đệ Lục đều là người Âu Châu. Thế nhưng vào năm 1978, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm giáo hoàng, thì trong tổng số 111 vị Hồng Y chỉ có 56 vị là người Âu Châu. Vào thời ấy, tính cách đa diện trong giáo hội đã khiến cho nhiều người dự đoán rằng Đức Hồng Y Joseph Cordero, Tổng giám mục Karachi, Pakistan, sẽ được bầu làm giáo hoàng. Hiện nay, xem ra cán cân Hồng Y đoàn lại nghiêng nặng về Bắc Bán Cầu. Hồng Y đoàn hiện nay là 201 vị, 2/3 thuộc các giáo hội ở Bắc Bán Cầu. Nhận định về cán cân Hồng Y đoàn hiện nay, ký giả Hector Welgampola, người Sri Lanka, từng là giám đốc điều hành của hãng thông tấn Công giáo Ukan News, đã viết rằng Á Châu có thể cống hiến đôi chút ánh sáng. Ký giả này khẳng định rằng tình trạng bất lực, nghĩa là không quyền lực, vốn là hạt giống của Kitô giáo tại Á Châu. Giáo hội tại Á Châu cắm rễ sâu trong truyền thống tông đồ của các thánh Bartolomeo, thánh Tadio và thánh Thomas, và sau này được nuôi dưỡng bởi lòng nhiệt thành của các nhà truyền giáo sau thời Công đồng Trento. Nhờ truyền thống ấy, Á Châu tránh được những cuộc tranh giành quyền lực như đã từng diễn ra tại Âu Châu. Theo ký giả Belgambola, đức tin đơn sơ của người Công giáo Á Châu được tinh luyện từ kho tàng minh triết Á Châu cũng như từ tình trạng bất lực của cơ cấu giáo hội. Chỉ với tinh thần cởi mở ấy, người ta mới có thể nhìn qua bên kia con số hồng y cũng như cán cân của hồng y đoàn hiện nay. Chúng ta có thể thấy được dấu chỉ của sự cởi mở ấy trong bài giảng đầu tiên của Đức Thánh Cha hồi tháng 4 năm 2005. Sau khi đã xin các đức hồng y cầu nguyện và cộng tác, vị Tân Giáo Hoàng đã xin các đức giám mục trên khắp thế giới cầu nguyện và cố vấn cho Ngài. Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp thông của giám mục đoàn. Theo ký giả Welgampola, nếu các giáo hội tại Á Châu có đóng góp cho giáo hội Hoàng Vũ, thì sự đóng góp đó không phải là con số các vị hồng y, mà chính là chứng từ sống động của các giáo hội tại lục địa này. Điều ý nghĩa nhất chính là sự trung thành của giáo hội tại Á Châu như một đoàn chiên nhỏ bé, với một lục địa có nhiều truyền thống tôn giáo, nhiều phong trào tôn giáo cực đoan, cũng như làn sóng tục hóa ngày càng gia tăng hiện nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Khi hai người phối ngẫu không nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tình yêu không phải là nhu cầu tình cảm duy nhất của con người. Các nhà tâm lý ghi nhận rằng, cảm thấy được an toàn, cảm thấy được nhìn nhận và đánh giá cao, cũng là những nhu cầu cơ bản của con người. Tuy nhiên, tình yêu giao thoa với các nhu cầu cơ bản ấy. Nếu tôi cảm thấy được người phối ngẫu yêu thương, thì tôi có thể thư giãn, vì biết rằng người yêu của tôi và người tôi yêu không làm gì để hại tôi. Tôi cảm thấy an toàn khi người ấy hiện diện bên cạnh. Rất có thể tôi sẽ phải đối đầu với rất nhiều bất trắc và bất an trong cuộc sống. Rất có thể tôi có nhiều kẻ thù trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhưng với người phối ngẫu của tôi thì tôi luôn cảm thấy an toàn. Tôi cảm thấy tôi là một con người có giá trị vì người phối ngẫu của tôi yêu tôi. Tôi thấy rằng nếu người phối ngẫu của tôi có yêu tôi là bởi vì tôi là người đáng yêu. Cha mẹ tôi có thể không tin tưởng tôi, nhưng người phối ngẫu của tôi thì biết tôi như là một người trưởng thành và yêu tôi. Người phối ngẫu nuôi dưỡng sự tự trọng nơi tôi. Nhu cầu muốn thấy mình là một con người có giá trị là một sức đẩy đằng sau hầu hết mọi cách cư xử của chúng ta. Cuộc sống được đẩy tới nhờ khao khát thành công. Chúng ta muốn cuộc sống của mình đáng giá cho một điều gì đó. Chúng ta có quan niệm riêng của chúng ta về thế nào là có giá trị, và chúng ta nỗ lực để đạt được những mục tiêu của chúng ta. Cảm thấy được người phối ngẫu yêu sẽ gia tăng ý thức về giá trị của chúng ta. Chúng ta lý luận, nếu có ai yêu tôi là bởi vì tôi là một người có giá trị. Tôi là người có giá trị bởi vì tôi có một số khả năng. Tôi có khả năng suy nghĩ một cách trừu tượng, thông đạt những ý nghĩ của tôi bằng lời nói và làm những quyết định. Bằng chữ viết hay lời nói, tôi có thể hưởng dụng những tư tưởng của những người đi trước tôi. Tôi có thể học được từ kinh nghiệm của người khác, mặc dù họ đã sống ở một thời đại và thuộc về một văn hóa khác tôi. Tôi cảm nghiệm được cái chết của người thân, bạn bè, và cảm nhận được rằng còn có sự sống bên kia cuộc sống này. Tôi khám phá ra rằng, trong tất cả mọi nền văn hóa, con người tin có thế giới thiêng liêng. Trái tim tôi nói với tôi rằng, điều ấy đúng, ngay cả khi lý trí của tôi, vì được đào luyện theo tinh thần khoa học, có thể nêu lên những câu hỏi. Tôi là người có giá trị. Cuộc sống này có ý nghĩa. Cuộc sống này còn có một mục đích cao hơn. Tôi muốn tin điều đó, nhưng tôi sẽ chẳng cảm thấy mình có giá trị nếu không có ai đó bày tỏ tình yêu với tôi. Khi người phối ngẫu của tôi lấy tất cả tình yêu mà đầu tư thời giờ, nghị lực vào tôi mới tin rằng tôi có giá trị. Không có tình yêu, tôi sẽ để ra cả cuộc đời để đi tìm giá trị, ý nghĩa và sự an toàn của tôi. Khi tôi cảm thấy được yêu, tình yêu sẽ ảnh hưởng một cách tích cực trên những nhu cầu ấy. Giờ đây, tôi cảm thấy tự do để phát huy khả năng của tôi. Tôi tin tưởng ở giá trị con người của tôi. Quá thật, tình yêu luôn luôn giải phóng. Trong đời sống hôn nhân, nếu chúng ta không cảm thấy được yêu, những sự khác biệt của chúng ta sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ nhìn nhau như một đe dọa cho hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Chúng ta chiến đấu với nhau để khẳng định giá trị và ý nghĩa của mỗi người, và hôn nhân sẽ trở thành một bãi chiến trường hơn là một nơi trú ẩn an toàn. Tình yêu không phải là câu trả lời cho mọi sự, nhưng nó tạo được bầu khí an toàn, trong đó chúng ta có thể tìm ra được giải đáp cho những điều có thể gây phiền toái cho chúng ta. Trong bầu khí an toàn của tình yêu, vợ chồng có thể thảo luận với nhau về những khác biệt mà không kết án nhau. Xung đột có thể được giải quyết. Hai người khác nhau có thể học sống chung với nhau trong hài hòa. Chúng ta có thể triển khai được điều tốt đẹp nhất trong mỗi người. Đó thật sự là phần thưởng của tình yêu. Nói đến những khác biệt của nhau, thiết yếu là nói đến những ngôn ngữ tình yêu khác biệt của nhau. Một cặp vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp một bác sĩ cố vấn hôn nhân. Người vợ giải bày tâm sự. Thưa bác sĩ, tôi có đọc trong một tờ báo nọ rằng tiền bạc là một trong những vấn đề lớn trong hôn nhân. Chúng tôi chẳng có vấn đề nào về tiền bạc cả. Thứ đến, chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Cả hai chúng tôi đều thỏa thuận với nhau rằng cãi nhau là vô ích, cho nên chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Vấn đề của riêng tôi là tôi không còn cảm thấy được chồng tôi yêu thương nữa. Cuộc sống vợ chồng chỉ còn là một thói quen. Mỗi ngày chúng tôi lặp lại mọi động tác như một cái máy. Buổi sáng, ai đi vào sở của người ấy. Buổi chiều về nhà, ai làm công việc của người ấy. Chúng tôi vẫn thường ăn cơm tối chung với nhau, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chồng tôi xem truyền hình trong khi ăn. Sau khi ăn, anh ấy nằm dài trên bộ trường kỷ, vừa xem truyền hình, vừa ngủ, cho đến khi tôi bảo anh ấy đi ngủ. Đó là thời khóa biểu 5 ngày một tuần của chúng tôi. Thứ bảy, buổi sáng chồng tôi đi chơi golf, buổi tối chúng tôi đi ăn chung với một cặp vợ chồng khác. Chồng tôi nói chuyện với họ, nhưng khi chúng tôi lên xe của chúng tôi thì câu chuyện chấm dứt. Về đến nhà, anh ấy lại lăn ra ngủ trước màn ảnh truyền hình. Chúng tôi chẳng khác nào hai người cùng thuê chung một căn hộ. Chẳng còn gì giữa chúng tôi nữa. Tôi chẳng cảm nhận được bất cứ tình yêu nào từ chồng tôi. Đến lượt mình,
người chồng tự biện hộ như sau: "Tôi không còn hiểu nổi vợ tôi nữa. Tôi đã làm tất cả những gì tôi biết được để tỏ cho cô ta thấy là tôi yêu cô, nhưng chẳng có kết quả nào cả. Dù tôi có làm gì thì cô ấy vẫn than vãn rằng cô không cảm thấy được yêu. Tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa." Người vợ quay nhìn chồng, rồi nói với viên cố vấn: "Thưa bác sĩ, tôi không phủ nhận những việc làm của chồng tôi. Nhưng điều tôi mong muốn là thấy anh ấy đến ngồi bên tôi, nói chuyện với tôi. Từ 30 năm rồi, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Anh ấy vẫn rửa chén, lau nhà, hút bụi, cắt cỏ. Nhưng điều tôi muốn không phải là những thứ đó. Tôi muốn anh ấy đến ngồi bên tôi, dành thời giờ cho tôi, nói với tôi về chúng tôi, về cuộc sống của chúng tôi." Qua những lời phân trần trên đây của cặp vợ chồng, viên bác sĩ cố vấn tâm lý đã nhận ra rằng mỗi người đều nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Với người chồng thì ngôn ngữ tình yêu chủ yếu là những hành động phục vụ. Nhưng ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ lại là thời giờ dành cho nhau. Vấn đề của họ chính là không nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Cho nên, dù họ có cố gắng đến đâu, họ cũng vẫn không bày tỏ tình yêu với nhau. Họ sống bên nhau chẳng khác nào hai người ngoại quốc muốn nói chuyện với nhau mà không sử dụng được ngôn ngữ của nhau. Họ chỉ có thể bày tỏ tình yêu với nhau khi nào họ nói cùng một ngôn ngữ tình yêu với nhau mà thôi. Chỉ khi nào họ cảm thấy thực sự được yêu bằng chính ngôn ngữ tình yêu của mình, lúc đó họ mới cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của mình. Và khi nhu cầu được yêu ấy được thỏa mãn, thì lúc đó những nhu cầu cơ bản khác cũng đương nhiên được thỏa mãn vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các
tôi muôn đời người vẫn nhớ lời mình ước, lời hứa mà người đã an bài tôi muôn thế.
Không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các
quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 18 tháng 11 là Chủ nhật kính các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta đọc đoạn tin mừng theo thánh Luca chương 9 câu 23 đến 26. Khi ấy Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì ta và những lợi của ta thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, qua ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, được toàn thể anh chị em công giáo khắp năm châu mừng vào Chủ nhật 18 tháng 11, Giáo hội khẳng định cho chúng ta và cho toàn thể giáo hội rằng, trong số đoàn người đông đảo đứng trước ngai Thiên Chúa, có cả những người thuộc dân tộc Việt Nam. Các ngài đã trải qua những cơn thử thách gian truân, lấy mạng sống mình để minh chứng cho niềm tin và nay trở về với Thiên Chúa. Tôi thấy một số đông người không thể đếm được, đủ mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước tòa Thiên Chúa và trước chiên con, mình mặc áo trắng và trên tay cầm ngành lá chiến thắng. Đó là lời Thánh Gioan diễn tả cảm tưởng đoàn người chiến thắng đứng trước ngai Thiên Chúa trên trời mà Thánh Nhân được Chúa cho thị kiến. Tiếp theo, Thánh Gioan viết trong sách Khải Huyền như sau. Những người mặc áo trắng ấy là ai và họ từ đâu tới? Chính vị trưởng lão cho biết, đó là những người đã qua cơn đại họa, đã giặt áo họ trong máu chiên con và nay trở về. Vì thế, họ được hân hạnh đứng trước tòa Thiên Chúa và phụng thờ Ngài ngày đêm trong đền thờ. Đứng ngự trên tòa sẽ che chở và phụ trợ họ. Họ sẽ không còn phải đói khát nữa, không còn bị mặt trời và nóng bức làm khổ nữa, vì chiên con đứng ở giữa tòa sẽ chăn dắt họ, sẽ đưa họ đến suối nước thiên, và Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt họ. Các vị tử đạo Việt Nam là ai? Các ngài là những nhà truyền giáo đến từ các nước. Họ là các giám mục, các linh mục người Pháp, Tây Ban Nha, nhưng đa số là những người Việt Nam, gồm có 37 linh mục, 16 thầy giảng, một chúng sinh, và đặc biệt là rất nhiều giáo dân. Số đông đảo giáo dân Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng cho niềm tin, là điểm son thứ nhất chúng ta cần nhớ lại trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Điểm son thứ hai là các thánh tử đạo là những công dân hiền hòa sống đời gương mẫu, nêu gương lý tưởng trung kiên với Thiên Chúa. Không phò vua bất hại, nhưng phải một lòng tùng phục quốc gia. Họ bị bắt bớ, tra tấn, ngục tù, nhưng không một người nào có ý định cầm khí giới để phòng thân. Trái lại, họ chỉ cam chịu, chỉ cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho các quan đã ký sắc lệnh tử hình và thật lòng tha thứ cho những kẻ hành quyết mình. Cử chỉ này không phải là hèn nhát, nhưng xứng đáng đối với những bậc thượng nhân như câu, đấng thượng phu, đừng thù mới đáng, đấng anh hùng, đừng hoảng mới hay. Cuối cùng, đặc điểm thứ ba được nêu bật trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam là những thành tích vẻ vang, chứng tỏ niềm tin sắt đá của các thánh tử đạo Việt Nam đã ghi vào những trang sử của giáo hội. Là lòng tôn kính của các ngài đối với thập giá Chúa Giêsu. Đối với các thánh tử đạo Việt Nam, chết tang thương, chết treo trên thập tự để minh chứng tình yêu tột đỉnh của mình đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại. Họ đã sống thật sự lời dạy của tin mừng, lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì ta và những lời của ta, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi con người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần. Sống thật sự tình yêu Chúa và được tình yêu Chúa nâng đỡ. Các ngài không bước qua thập giá để chối bỏ đạo, mặc dù phải đòn giọt tra tấn và phải chịu tử hình. Các vị tử đạo Việt Nam đã nêu gương yêu mến thập giá để đáp lại tình yêu của đấng đã chết treo trên ấy bằng chính mạng sống của các ngài. Cùng với anh chị em công giáo khắp năm châu mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta một lần nữa ý thức rằng cuộc sống và cái chết của các ngài có thể nói được là những dòng chữ đầu trong trang sử của Giáo hội Việt Nam mà mỗi người chúng ta được kêu mời và thách đố hãy noi gương các vị tiền nhân anh dũng, để chúng ta cùng nhau viết lên thành tích của lòng trung thành và can đảm sống đạo, sống cuộc sống chứng nhân cho tình yêu qua những hành động cụ thể, để tha thứ hòa giải và chung tay xây dựng đất nước, cũng như chứng nhân cho ý nghĩa thập giá qua nếp sống hàng ngày của mình, trong địa vị và trong môi trường sống của từng người. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu bào cho quê hương đất nước được an bình thư thái. Xin cầu bào cho Giáo hội Việt Nam được luôn trung thành với niềm tin cậy mến. Amen.
Không phải chính các con nói, nhưng là thành thần của cha các con nói trong các con. Không phải chính các con nói, nhưng là thành thần của cha các con nói trong các con.
Tới muôn đời người vẫn nhớ lời mình.
Không phải chính các con nói, nhưng là thành thần của cha các con nói trong các con.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn công tác chứng nhân tình yêu của các thầy Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đó là vào ngày Chủ nhật 21 tháng 10, ngày Chủ nhật truyền giáo. Thánh lễ ban sáng tại Nguyên đường Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra thật đặc biệt, với nghi thức sai đi đơn giản mà cảm động. Cảm động bởi lẽ dù chương trình sai chúng sinh đi thực tập công việc mục vụ xã hội trong địa bàn thủ đô Hà Nội đã diễn ra từ đầu tháng 10, nhưng thánh lễ hôm ngày 21 tháng 10 vừa qua, ban giám đốc chính thức cử hành nghi thức sai anh em ra đi. Như thế, anh em chúng sinh ra đi không chỉ làm các công việc thuần túy như những người làm công tác xã hội, mà họ phải thể hiện như những chứng nhân cho Thiên Chúa tình yêu. Chính tình yêu Thiên Chúa là động lực thúc đẩy họ bước đi đến với con người, nhất là những người trong nghèo khó, bệnh tật. Và cũng chính nhờ tình yêu mà những con người ấy có thể cảm nghiệm và khám phá được điều gì đó sâu hơn, cao hơn, vượt trên con người. Như ngọn nến anh em lãnh nhận từ cha chủ tế cháy sáng, sẵn sàng chịu tan chảy, tiêu hao, anh em chúng sinh hân hoan ra đi với tấm lòng dám hy sinh vì yêu thương những con người đang cần được giúp đỡ. Hành trang những người chúng sinh mang theo không phải là sách vở, mà lại là những đồ nghề cắt tóc, sửa chữa đồ đạc. Toàn thể 144 anh em chúng sinh chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, túa ra khắp các nẻo đường. Nhóm thì đi đến các em mồ côi tại làng trẻ SOS hay các em khuyết tật tại làng trẻ hữu nghị. Nhóm khác lại đến thăm hỏi các bệnh nhân nơi bệnh viện và tư gia. Nhóm khác thì đến với xóm nghèo ngoài bãi sông Hồng. Nhóm khác lại đến chia sẻ đời sống với các bạn sinh viên xa nhà. Mỗi nhóm sẽ gặp gỡ, phục vụ những con người khác nhau ở những địa điểm khác nhau, nhưng họ đều chung một hành trang mang theo là những tấm lòng chan chứa tình yêu. Giúp đỡ hỏi thăm những người trong hoàn cảnh khó khăn chẳng phải là chuyện dễ trong thời buổi mà xã hội lấy sự sở hữu làm thước đo đánh giá con người. Chuyện đến sống với những người tàn tật, đau ốm lại càng là việc khó làm, bởi vì nó đòi ta phải phá vỡ cái tôi, phải cúi xuống, phải hủy mình đi. Thế mới hiểu được việc Chúa Giêsu nhập thể làm người, sống với con người, chứng tỏ một tình yêu vĩ đại dường nào. Việc Đại Chúng Viện Hà Nội sai các chúng sinh đến phục vụ và sống với các bệnh nhân tại các trại phong cùi, vào các dịp hè, âu cũng là việc đang bước những bước nhập thể theo Thầy Giêsu Kitô. Xin mượn những lời của một linh mục như một lời cầu nguyện, dâng lên Chúa những tâm tư ước nguyện của chúng sinh Đại Chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Lời đó như sau: Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho những người què cục, làm đôi mắt cho ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người đang rét run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống lo âu, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ, đem may mắn cho những ai gặp được giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ. Cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ giữa biển đời mang con tim núi lửa với đôi tai êm ái của mẹ hiền. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui, còn phần con xin gửi hết nơi Ngài là Thiên Chúa, tình yêu và lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng để tin yêu và vui sống trọn đời. Amen.
con đây con trong vui ca.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Từ lòng mẹ gọi tên con.
Ngài gọi tên con.
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thiêng tha.
Trong ngày thơ
ngày say ấm
con
ngày thêm sức
con
ngày gọi con
ngày gọi con ngày gọi con nhận ra ngày con nhận ra
Trời đã gọi con và sai con đi lo những tin mừng cứu độ
Chúa đã gọi con và sai con đi lo những hồng ân cứu
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa có một ông vua quá mệt mỏi và mù quáng, vì quá say mê ăn uống và vì muốn thỏa mãn mọi đam mê cùng các thú vui nhàm chán. Một hôm sau bữa tiệc kéo dài, nhà vua ngã quỵ vì say mèn và rơi vào cảnh hôn mê. Trong cơn mê sảng nặng nề, nhà vua thấy mình là người hành khất, quần áo tả tơi bẩn thỉu. Mệt mỏi lê bước khắp mọi nẻo đường, ngửa tay xin bố thí từng đồng xu, từng mảnh bánh mì, từng lon nước lạnh. Sau một đêm dài trong cảnh hôn mê, với sự nhục nhã đè nặng tâm hồn. Sáng hôm sau, một tia sáng của ánh bình minh chiếu qua cửa kiếng, bỗng đánh thức nhà vua trỗi dậy. Tia sáng đó quả là ngày mới, ánh sáng mới. Và sự sống mới vừa nhóm lên trong tâm hồn nhà vua. Nhà vua dụi mắt, vươn vai sung sướng tự nhủ. Ta là vua. Ta vẫn còn là vua. Ta muốn sống đúng niềm vui, theo sứ mệnh và xứng đáng với địa vị của ta, hôm nay và mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: Trước mắt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Chương 43 câu 4. Qua miệng ngôn sứ Jeremiah, Thiên Chúa còn quả quyết thêm: Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa người. Chương 1 câu 5. Nhiều lần và bằng nhiều cách, Thiên Chúa muốn con người hiểu biết điều đó. Tin, tức là đi sâu vào trong niềm xác tín này, là có thể nói lên cùng với tác giả của Thánh Vịnh 139. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Bất cứ con đi đâu, cánh tay Chúa vẫn luôn che chở, dìu dắt con. Trên đây không phải là lời nói của loài người, nhưng là lời quyền năng của Thiên Chúa. Vũ trụ này sẽ tìm lại được ý nghĩa của nó. Cuộc sống của chúng ta sẽ tìm được sự an bình. Nếu chúng ta để cho lời Chúa lắng sâu trong tâm hồn ta. Thất vọng có một dung mạo, đó là sự cô đơn cô độc. Thất vọng có một tên gọi, đó là không được yêu thương. Nhưng nếu chúng ta rộng mở tâm hồn để tin nhận lời Chúa và khiêm tốn thốt lên: Lạy Chúa con tin, nhưng xin củng cố đức tin trong con. Xin giúp con khỏi sự cứng lòng tin. Chúng ta sẽ được chữa lành, khỏi cảnh cơ cực, và sẽ nhảy mừng vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Một thiếu nữ ẩn danh viết: Đây là thảm cảnh cuộc sống tôi. Tôi chẳng là ai cả, đối với bất cứ ai. Và vì muốn trở nên người nào đó, nên tôi đã đeo cho mình cái mặt nạ. Hết bộ mặt nạ này qua bộ mặt nạ khác chồng chất lên nhau. Đến nỗi tôi cảm thấy mình bị nghẹt thở và đè nặng. Sau cùng, tôi quyết định tự tử. Nhưng trước khi kết liễu cuộc sống, tôi còn muốn gào thét lên với Chúa nỗi thất vọng đau đớn của tôi. Và Chúa đã trả lời. Tôi mở sách Kinh Thánh và đọc thấy hàng chữ này: Con là viên ngọc quý của ta. Từ giây phút đó, tôi cảm thấy quý trọng sự sống, vì biết mình có giá trị và được yêu thương. Giờ đây, tôi đang sống, đang cầu nguyện và muốn thấm nhuần cuộc sống còn lại của tôi bằng niềm xác tín này. Tôi đáng giá, tôi rất quan trọng đối với Đấng đã tạo thành tôi. Tôi rất quan trọng đối với Chúa, Ngài thương yêu tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vì thế, chúng ta hãy can đảm cởi bỏ mọi sự xấu xa tăm tối, mọi thứ chán nản trống rỗng, áp bức len lỏi ẩn núp trong xương tủy. Điều quan trọng của mỗi người ở trong thâm tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Trong đó, không còn chỗ cho thù địch nào nguy hại hơn là sự tự ti mặc cảm. Trước sự ồn ào hỗn độn của xã hội hưởng thụ, chúng ta không thể khắc phục nó được bằng việc lao đầu vào đó, hoặc kêu ca than trách vì những gì đang xảy ra, nhưng là bằng sự dừng lại trong thinh lặng của cầu nguyện. Hãy dùng mọi biến cố của cuộc sống như bàn đạp để lao mình vào thẳm sâu của chính mình, vào trong con tim của mỗi người. Ở đó, chúng ta sẽ tìm gặp thấy Đấng cầm trong tay vận mệnh cuộc sống của chúng ta. Ở đó, Ngài nhìn xem chúng ta với cặp mắt đầy tình thương vô bến bờ. Ngài thương yêu chúng ta hơn bất cứ người cha hoặc người mẹ trần gian nào thương yêu con cái mình, với một tình yêu thương tinh tuyền và nồng cháy. Vì thế, trong thâm tâm của bạn, của mỗi người chúng ta, một lúc nào đó cần được tỉnh thức bởi một câu hỏi, bởi một tia sáng. Tia sáng bình minh duy nhất có thể đánh thức chúng ta khỏi cơn mê sảng nặng nề là lời hằng sống của Chúa, lời chứa đựng trong sách Kinh Thánh, nếu chúng ta biết lắng nghe. Ước chi mỗi người chúng ta, mỗi buổi sáng, được đánh thức dậy khỏi cơn hôn mê tinh thần, để cảm nghiệm được niềm vui từ trong thâm sâu của đáy lòng. Đó là bước đầu của con đường chân lý và giải thoát. Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu độ con đặt hết tin tưởng vào Chúa, và sẽ không còn phải sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh của con, là Đấng con ca ngợi. Chính Chúa cứu thoát con khỏi vực sâu của thất vọng và sự chết. Amen.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.